ba la, thế giới mở ra. Kênh thông tin dành cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi. Chào mừng các em đến với chương trình Úm Ba La, thế giới mở ra. Các em thân mến, Úm Ba La, thế giới mở ra là kênh thông tin ở đa dạng chủ đề dành cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi. Trong chương trình hôm nay, chúng mình hãy cùng nhau tìm hiểu về một loài bò sát có rất nhiều đặc điểm thú vị. Đó chính là tắc kè. Nào, chúng mình cùng bắt đầu nha. Tắc kè là một loài thằn lằn. Mặc dù có khoảng 1.500 loài tắc kè, nhưng tất cả chúng đều có một số điểm tương đồng nhất định. Tắc kè là loài bò sát và được tìm thấy trên tất cả các lục địa ngoại trừ Nam Cực. Những con thằn lằn sặc sỡ này đã thích nghi với môi trường sống từ rừng mưa nè, sa mạc, sườn núi lạnh giá. Môi trường sống của tắc kè phong phú và đa dạng. Tắc kè hoang dã có mặt ở hầu khắp các nước khí hậu nhiệt đới, nhất là những vùng rừng núi. Tắc kè thường sống trong những gốc cây, hốc đá, kẽ hở đất, đá, tường nhà và đặc biệt là chúng biết kêu. Nhưng chỉ có những con tắc kè đực mới kêu được thành tiếng tắc kè. Đã có bạn nào nghe tắc kè kêu tắc kè chưa nhỉ? Các em biết không, tắc kè hoạt động mạnh vào những mùa ấm áp. Những ngày giá lạnh thì tắc kè ẩn nấp trong ổ, nhịn ăn mà vẫn sống khỏe mạnh. Tắc kè có nhiều kích cỡ khác nhau. Tắc kè nhỏ nhất là tắc kè lùn nhỏ. Nó phát triển cực nhỏ với độ dài là 1,6cm và nặng chỉ khoảng 120mg. Brachydactylus lygianus là một loài phụ của tắc kè khổng lồ New Caledonian, là một trong những loài tắc kè lớn nhất thế giới theo tạp chí bò sát. Nó có thể phát triển đến 43cm, bao gồm cả đuôi, và nặng đến 279g. Trải qua một thời gian dài, tắc kè đã phát triển những đặc điểm cơ thể đặc biệt để giúp chúng tồn tại và tránh những kẻ săn mồi. Đuôi tắc kè phục vụ nhiều mục đích. Nó giúp cân bằng trọng lượng của cơ thể khi tắc kè leo lên cành cây, và hoạt động như bình nhiên liệu để lưu trữ chất béo, cũng như ngụy trang để giúp tắc kè biến mất vào môi trường của chúng. Tắc kè cũng có thể rụng đuôi nếu một kẻ săn mồi tóm lấy nó. Tắc kè có bàn chân dính cho phép chúng leo lên các bề mặt trơn bóng. Ngón chân của chúng có những sợi lông cực nhỏ gọi là setae, giúp chúng có khả năng bám dính như vậy. Đa số tắc kè là loài ăn đêm. Điều này có nghĩa là chúng thức vào ban đêm và ngủ vào ban ngày. Thức ăn chính của chúng là côn trùng, trái cây và mật hoa. Hầu hết tắc kè phát ra tiếng động khi đang bảo vệ lãnh thổ của mình hoặc thu hút bạn tình. Tắc kè sinh con bằng cách đẻ trứng. Con cái có thể mang thai trứng của mình trong nhiều năm trước khi nó đẻ. Ví dụ, thời kỳ mang thai của tắc kè Harlequin kéo dài từ 3 đến 4 năm. Khi trứng đã sẵn sàng, một con tắc kè cái sẽ đẻ trứng vào lá và vỏ cây. Hầu hết tắc kè thì không có mí mắt cử động được. Thay vào đó, chúng có một mí mắt trong suốt. Và để giữ cho mí mắt ấy sạch sẽ, thì các em có biết là tắc kè làm cách nào không? Chúng sẽ dùng lưỡi để liếm nó. Nổi bật nhất trong nhóm tắc kè phải kể đến là tắc kè hoa. Tắc kè hoa là những sinh vật có thể biến hóa trong tức khắc. Có hơn 200 loại tắc kè hoa được tìm thấy ở châu Phi, Nam Âu và Nam Á. Tuy nhiên, sự đa dạng nhất lại được tìm thấy trên hòn đảo khổng lồ Madagascar. Số lượng lớn trong các loài này là bậc thầy về ngụy trang. Chúng thay đổi màu da và họa tiết trên cơ thể bằng việc kết hợp nhiều màu sắc và mật độ khác màu. Chúng làm được điều đó là nhờ lớp da bên ngoài bao phủ cơ thể có chứa các sắc tố. Bên dưới là các tế bào có chứa các hạt tinh thể nano. Màu sắc thay đổi khi không gian giữa các tinh thể thay đổi, biến đổi bước sóng ánh sáng mà chúng phản xạ. Tắc kè hoa thay đổi màu sắc tùy theo hoàn cảnh xã hội. Một tác dụng phụ có lợi là nó hỗ trợ cho việc ngụy trang tuyệt vời. Lớp ngụy trang này hoạt động không chỉ để bảo vệ tắc kè hoa mà còn tăng khả năng săn bắt của nó, cho phép nó không chỉ bắt được con mồi mà còn giúp nó thưởng thức con mồi mà không bị quấy rầy. Không như các loài thằn lằn khác, tắc kè hoa không leo lên cây. Thay vào đó, chúng di chuyển chậm từng chân một. Chuyển động chậm chạp là một sản phẩm của kỹ thuật đi săn, bởi vì lưỡi, vũ khí tấn công của chúng quá dài. Lưỡi của tắc kè hoa có chiều dài bằng hoặc gần gấp đôi chiều dài cơ thể nó, tính cả đuôi. Kỷ lục cái lưỡi dài nhất trên thế giới thuộc về tắc kè hoa với chiều dài lên đến 120cm đó các em. Khi tấn công con mồi, lưỡi của tắc kè hoa được đưa về phía mục tiêu, sau đó thu lại vào miệng chỉ trong một phần của giây. Cuộc tấn công diễn ra rất nhanh. Một con tắc kè hoa có thể bắt được 4 con ruồi chỉ trong 3 giây. Chúng chủ yếu săn côn trùng như ong, ong bắp cày, nhện. Tính thoảng cả những loài lớn hơn như chim nhỏ và loài gặm nhấm. Nếu con mồi của chúng nằm ngoài phạm vi của lưỡi thì tắc kè hoa sẽ tiếp cận từ từ, cực kỳ kiên nhẫn, đợi đến khi con mồi nằm trong phạm vi. Tắc kè hoa đã phát triển những đôi chân đặc biệt, vô cùng có lợi khi săn mồi. Bàn chân dễ thích nghi và những móng sắc nhọn cho phép chúng bám được vào hầu hết các cành cây. Ngay cả với đôi chân có khả năng cầm nắm siêu phàm và khả năng đổi màu theo môi trường xung quanh, việc có thể âm thầm tiếp cận con mồi sẽ là vô nghĩa nếu tắc kè không nhìn thấy con mồi. Đa phần các sinh vật di chuyển hai mắt cùng một lúc, nhưng tắc kè hoa lại có khả năng đáng kinh ngạc, di chuyển hai mắt riêng biệt. Một bên mắt có thể nhìn một hướng, trong khi bên còn lại nhìn về hướng khác. Điều này cho phép chúng nhìn bao quát được 360 độ môi trường xung quanh, trong khi vẫn tập trung chính xác vào một điểm với độ rõ nét cao hơn. Mỗi mắt có thể tạo ra hình ảnh 3D. Khi kết hợp với các yếu tố khác, tắc kè hoa có thể nhìn theo mọi hướng, tiếp cận mọi khoảng cách mà không cần di chuyển đầu, tránh thu hút sự chú ý của con mồi. Điều này cho phép nó tập trung một bên mắt ở con mồi và bên mắt còn lại thì để canh chừng kẻ thù. Tất cả sẽ giúp chúng ẩn nấp một cách hoàn hảo. Theo sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, tắc kè được liệt kê ở mọi nơi, từ mức độ ít quan tâm đến nguy cấp, tùy thuộc vào từng loài. Ví dụ, loài Bavaria goruensis đang có nguy cơ tuyệt chủng. Nó chỉ được tìm thấy ở hai địa điểm là ở New Caledonia và một quần đảo ở Nam Thái Bình Dương. Dân số của loài này ngày càng giảm do sự mở rộng của các hoạt động khai thác làm giảm môi trường sống của nó. Một ví dụ khác là Bavaria ornata. Nó cũng chỉ được tìm thấy ở New Caledonia, nhưng không có dữ liệu nào được biết về số lượng còn lại hoặc liệu dân số có tăng lên hay không. Môi trường sống của nó cũng bị thu hẹp do khai thác mỏ và nông nghiệp. Các em thân mến, mỗi loài vật trong tự nhiên đều có những đặc điểm, những lối sống riêng rất thú vị đúng không? Chị hy vọng tập hôm nay của Umpala Thế giới mở ra đã mang đến cho các em nhiều thông tin hấp dẫn và bổ ích. Chương trình của chúng mình được phát sóng trên 3 nền tảng quen thuộc là Spotify, Apple Podcast và Google Podcast vào mỗi Chủ nhật hàng tuần. Cảm ơn các em đã luôn yêu quý chương trình và không ngừng gửi yêu cầu về cho chương trình. Còn bây giờ, Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những tập sau. Bye!